ท่านนโมบอกสึกจังมีฝักนะนโมไม่ได้ฝักนะถุงวีนะถุงเมืองในถุงเมืองเมืองในทุกท่านที่ฝึกหมอกไปเดินพักมุมตึกโตฝักกลางหวานด้วยทุกท่านบ่ายที่ป่าวันนี้ทุกท่านฝักที่ทุกท่านถึงวิบิยเยอะแยะนะโดยที่ฝักนั้นและบ่ายฝักฝันเยอะบ่ายฝันเยอะบ่ายนั้นก็หลับตาไปเลยมัดโบของวัวthế là gì đây là bài rất là đặc biệt để vấn đề điện chứng từ luận giảng để mà chúng ta có niềm tin kiên cố trong pháp môn tu của chúng ta và chúng ta không còn nghi ngờ nữa và chúng ta không bị chi phối bởi luận cứ của các vị chuyên tu pháp môn khác khi đặt vấn đề đối với pháp môn tịnh độ của chúng ta. Thì bài học phải nhớ này đó là của một vị tổ sư. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu đó là Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư. Thì trước khi đi vào bài này và mở rộng ý nghĩa ra thì chúng ta cũng biết rằng Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư là một vị đã tu thiền, chuyên tu thiền và đã đắc thiền, tức là khai tâm minh tâm, tức là vị này đã liễu đắc thiền, liễu đắc thiền rồi. Vậy thì vấn đề tu cái gì đó với Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư là cái như là thành tựu được cái hiện tại, tức là kiến tánh minh tâm, liễu đạt thiền là kiến tánh minh tâm. Nhưng mà khi mà liễu đạt thiền rồi, ngài không thiền thiền mà ngược lại ngài đi thiền tịnh độ. Nên là đặc biệt của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư của chúng ta, thì chúng ta thấy các vị tổ sư thiền khi mà họ đạt thiền rồi đó thiền thiền chứ không có thiền gì khác. Nhà riêng Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư là đi đạt thiền lại không thiền thiền mà đi thiền tịnh, đây là những đặc biệt nhất. Đây như vậy chẳng những thiền tịnh thôi mà ngài còn có cái phương án để mà cho các là đệ tử xuất gia tại gia một cái nhận nhìn chính xác rất là rõ ràng về cái thắng và cái là cái hạ liệt của một mỗi pháp môn khác nhau. Chúng ta dùng cái thuật ngữ này theo thằng Tông á, tức là thù thắng và hạ liệt, tức là một cái thành tựu lớn, cái thành tựu nhỏ, và như vậy cái dễ và cái khó, và như vậy cuộc pháp hành tu để giải thoát của người xuất gia và tại gia của chúng ta. Mà hôm nay nhờ đến cái vấn đề mà để giáo hóa chúng sinh rất rộng rãi và thành tựu dễ dàng, cái thành tựu bảo đảm, nhắm đến chúng sinh đông và thành tựu bảo đảm, thì ngài đã tương đến cái pháp môn để truyền bá là kiến tánh, đó là pháp môn tịnh độ, chứ ngài không giảng về thiền. Đó là cái đặc biệt của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư. Thì đây là cái kinh nghiệm của tổ để mà đã thất hành và thành tựu được. Cái kinh nghiệm thứ hai là để mà mở tâm để giáo hóa và thuận lợi. Cái thứ ba là cái lợi lạc lớn cho những người được nghe trở thành con an toàn. Đó là ba vấn đề mà Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư thấy rõ, cho nên ngài mới truyền tịnh và không thiền thiền. Nó như vậy, đây là vấn đề đặc thù của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư. Nói đến Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư thì không ai có thể là so sánh bằng cái sự chứng và sự tiền, sự thành tựu của ngài cả. Và cái lượng tứ của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư thì chưa có ai bài bác được. Và như vậy, qua tứ diệu giảng của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, và hôm nay chúng ta sẽ gửi đến quý vị chúng ta bài học thứ ba này để chúng ta góp ý cùng nhau để ghi nhớ bài học này không bao giờ quên trong cuộc đời của hành giả tu tịnh độ, truyền tịnh độ, và để đưa đến cái niềm tin vững chắc nơi chính mình và niềm tin vững chắc cho những đối tượng mà mình góp ý để giúp đỡ người ta. Đó là sư tăng ni hữu duyên với mình và chư Phật tử nam nữ hữu duyên với chúng ta trên con đường về cực lạc vãng sanh giải thoát. Đây là bài tứ diệu giảng, và hôm nay chúng tôi cũng xin mạnh mẽ đưa ra nơi đây để góp ý cùng chư tăng với chúng ta trong cái buổi học này, để vừa nghiên cứu thêm, làm sáng tỏ thêm về cái giáo trình tu tịnh độ của chúng ta. Thì đi vào cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy cái bài tứ diệu giảng nghĩa là gì? Là bốn điều định rõ. Tứ diệu giảng là bốn điều định rõ, mà đã định rõ rồi là không còn mờ nữa. Phải cái gì? Bốn định rõ của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư. Tại sao là định rõ? tại vì ngài đã đắc đạo rồi, mà người đắc đạo là người dung dung thông, có như vậy mà cái tâm mở rộng lớn bồ tát của những người thiên từ họ tổ sư là nhắm đến đa dạng chúng sinh, cho nên nhắm một một dạng một mà thôi, cho nên ngài qua truyền tịnh độ nó như vậy. Thì chúng ta cũng nhớ rằng bài học đầu tiên chúng ta đã học đó, thì có một tịnh độ là do Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp giới thiệu và hướng dẫn chỉ bài cách cặn kẽ để chúng sinh thời mạt pháp dễ hiểu dễ tu và bảo đảm thành công các cách trong kiếp này thôi. Đây là cái thù thắng của pháp môn tịnh độ. Và như vậy thì những cái giáo trình đưa ra Đức Phật đã nói rất là rõ ràng, là chúng ta đã học những bài vừa qua là số 2 từ cảnh quý vị phải không, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật và thật tướng niệm Phật, phải không? Kia là ba căn của tu tịnh độ, là hạ căn là tu quyền pháp, trung căn là tu phương tiện pháp, và thượng căn đại căn đó là tu pháp pháp. Đâu đó rất là rõ ràng, chỉ có giáo môn tịnh độ muốn phân biệt cách rõ ràng như vậy. Chỉ có giáo môn tịnh độ áp dụng là đầy đủ ba căn, đầy đủ ba căn, không có giáo môn nào đầy đủ ba căn hết, và không có giáo môn nào đưa ra ba pháp để tỏ ra ba căn như thế này. Chỉ có tịnh độ mới có đặc thù này, chúng ta mới thấy cái giáo của tịnh độ nó bao hàm ở đây, phải không? Vậy đơn giản đâu, hạ căn tu nhập thành công, trung căn tu lại thành công, và đại căn tu thành công, tất nhiên là nên vậy thì có mỗi pháp để đối trị của một căn, tùy theo tịnh độ của một cái hành giả tu mà ảnh hưởng cái pháp phù hợp để mình thành tựu lớn, trung và vừa thành tựu, tất nhiên là. Cho nên chính từ chỗ này mà pháp tịnh độ được gọi là gì, là để mà phổ biến rộng rãi. Trên cái con mà tổ sư nói rằng là muốn mà để mà hướng dẫn và độ vô số chúng sinh thì không chi bằng là tìm thừa pháp môn tịnh độ, phải không? Muốn mau thành Phật thì không chi bằng là thực hành chuyên tu niệm Phật cho bản thân được đạt quá, mà muốn phổ tế cùng xem cái rộng rãi là độ sinh dễ dàng và nhiều nhiều vô số, là phải thực hành và cách là chuyên pháp tịnh độ nó mới dễ dàng độ sanh và độ nhiều hơn, tại vì đây là cả ba căn luôn. Phải như vậy, từ như tiểu thừa là chỉ độ những người xuất gia thôi, những người tại gia thì độ không được, tại vì tiểu thừa là phải thân hành xuất gia, giữ giới xuất gia và tu thiền tướng để mà chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không và chứng a la hán, phải không? Đó là tiểu thừa là bắt buộc phải xuất gia, là thiền tướng mà giới là căn bản, không có giới là không có thiền được, không có thiền được là không thể nào phát sinh tội được. Đây là ba cái vấn đề lớn của người tu thiền tiểu thừa. Còn đại thừa là vừa xuất gia được tại gia, nhưng mà đại gia mà thành tựu tinh tấn kiến tánh cần chuyển huyết khó trên đời, phải có gì thiếu có trên đời. Hồi thời xưa là như ma tật, sau này là có lại gia đình bằng ở quận, phải không? Việt Nam chúng ta có thể tu thượng sĩ, phải không? Đó, nhưng mà đến những gì mà cư sĩ mà thành tựu là gọi là đại thừa là đến từ đầu ngón tay khổng giác, phải không? Khó khó đó là cư sĩ. Người xuất gia chúng ta cũng dám nói, thành ra nó là dành cho bậc đại đại căn, đừng có căn cơ sâu dày lãnh hội bén nhạy qua lời dạy của tổ để căn âm minh tâm, đó là đại căn, phải không? Là đại thừa. Tất như vậy thì nói như vậy thì chúng ta người xuất gia mình phải nhìn thật lại mình, người xuất gia sống thật với mình hả, mà không giả dối được. Có những lúc mình giả dối bạn hạ đến lừa mình không hay, tri thức mình đánh gạt mình không biết, phải không? Cho nên chúng ta vì hấp danh, vì cầu danh, vì muốn cho mình nổi bật, phải không? Vì cái lòng ham muốn của mình mà mình không xét lại mình, cho nên chính từ chỗ đó mà chúng ta muốn mình được là thành là Phật số. Như vậy đó, thì ra chúng ta là bất tập danh tự giáo ngoại vì tiền mà trực chuyển nhân tâm kiến tác thành Phật cho nó mau, phải không? Như vậy là chúng ta đi thẳng đại thừa tu liền, chứ nghe là đâu mà bây giờ đại thừa mà không lãnh hậu đại thừa, cho nên cái này chữ là tu đại, tu đại, nghe là tu đại. Dạ, tu đại có phải là mình tu lớn mà cái nhắm mắt tu đại rồi là cuối cùng chúng ta không đạt được, phải cái gì không đạt được, chỉ được một cái gì ngồi thiền được chút đỉnh buông xả chút xíu vào đó thôi, nhưng mà cái ngã chúng ta vẫn còn nguyên nè, cái chấp chúng ta vẫn là rồi vẫn còn, và chúng ta không có đạt được như ý được của pháp. Nên như vậy cho nên ta lùi lại chút xíu nữa, ta tu tiểu thừa, ha, là trì giới, ha, chia trì giới, rồi giữ hạnh và cố gắng công phu thiền định, mà chia tu thiền định để đạt những tình thiền và cuối cùng được chứng đắc A-la-hán, nhưng lại cũng càng khó rồi đó, phải không? Khá khó, giữ giới khó rồi, đừng nói tới được kiến thức tình thiền. Bây giờ tất cả sẽ khó. Nào thế giới của thiền gia chúng ta nhiều khi mình nó mẹ tới mẹ luôn hoài. Nay lỗ hơi sắm hối bữa kia thì lỗ thì học hè sắm hối đi giấu luôn đi chứ. Phải không? Thì ra thế giới bị chuột rồi sao mà thiền được? Thế giới rồi mà được mà chặt chẽ thanh tịnh á, tương đối thì ngồi thiền tâm mới an. Mà thế giới chúng ta bị mẹ chuột rồi là dứt khoát ngồi thiền tâm không an, mà bảo đảm trăm trăm. Cho nên là giới là quân hình là cái trống để bảo thủ tiến tạo phẩm thanh tao của nó, phải không? Giới là sống muôn loài, giới là ngay chân tính của con người. Đã như vậy đó, thật ra quý vị thấy cái trống bát nhã của chùa Tam Long của chúng ta để ra mà nghe tiếng nói là thùng 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 thùng, tại vì sao? Là kính, kính là thùng thùng, mà nó hở nó rách thì bạch cho nó thùng. Thật như vậy, từ từ cái trống nó hư rồi nó kêu bạch. Còn trống là mới, trống ngon là kêu thùng, phải không? Là căng da thẳng, đông thật thích, cho nên càng thân nó kêu đúng nó kêu trống. Tới như vậy, và cái chuông mà kêu nó u nó đen là chuông gì? Là chuông tố, là chuông nguyên. Mà chuông là nếu mà đứt cái rồi là ken phải không? Vừa nghe cái chuông chúng ta cảm thấy là không rơi tiền não và lại thêm tiền não. Đó là văn chương thinh tiền não kinh mà trí huệ thượng bồ đề sinh và địa vị một suốt quả thân. Phải nghe chuông nhà nghe chuyên mà nhẹ bớt não thì giá sanh về lớn giọng thiền nâng ngã cõi này một thấu tránh xa cõi này nằm lửa thoát ra tu hành. Cho nên nghe tiếng chuông là nhẹ não phiền, nghe tiếng chuông là tăng thêm não phiền, tại vì cái chuông nó bể nghe cái bực bội hiểu đúng không? Nó như vậy, nghe tiếng chuông là có hồn người ta theo tiếng chuông á, nó nhẹ bớt não phiền đi. Nó tiếng chuông rất là đặc biệt, nó như vậy. Trong chuông cảnh tỉnh thiên thu mộng mà niệm phật tiêu dơ dạng khổ sầu, nó như vậy. Trong phút viên hầu được biết đâu tinh tấn mau lẹ lên, chuông là giúp chúng ta trở về chính mình để nhẹ đi trường não lần lần, phải không? Ở như vậy cho nên tiếng trong tiếng chuông của chùa là thuốc chúng ta phải siêng tu tinh tấn tu và cố gắng trở về cái chính mình là thiền định để mà tiền não rơi rớt. Nó nói là nghe chuông nhẹ bất nạp tiền, nhờ khi chúng ta đọc bài cây chuông mà chúng ta không thực hành cái bài cây chuông đó, phải không? Gian chuông thinh tiền não thinh, nhưng mà gian chuông thinh là tiền não thêm chết rồi. Gian chuông thêm một tiền não to. Nghe tiếng chuông tiền não thêm lớn, nó như vậy. Ta dùng cái tiếng chuông mà không tu cho tiếng chuông thì ra tiền não thêm hoài, nó như vậy. Thì ra mỗi bài kệ là bài tu đó quý vị, một bài kệ để tu nhắc nhở chúng ta trở về chính mình, phải không? Nó như vậy. Thành ra do đó nên người tu tịnh độ của chúng ta nó đặc biệt hơn là những pháp tu khác là như vậy. Có nghĩa rằng là chúng ta là ham tự tu cộng thêm tha được hậu tiền cho nó phù kháng rất là lớn. Thế như vậy thì trở lại vấn đề tôi giới thiệu bây giờ đó, thì có một tịnh độ có một phù kháng cho mình và có lợi cho nhiều người khác khi mình thiền đạt tới người ta dễ lãnh hội thì dễ tu hơn. Cho nên nó nhiếp phục là ba ngày hết, phải không? Đó là nó lợi rất là lớn. Cho nên quý vị mà tiền tịnh độ rộng rãi hơn là tiền thiền, xin lỗi đây cũng dễ tu thiền vậy. Nhưng vì hôm nay tôi vì trách nhiệm là giảng tịnh độ cho nên tôi phải một mặt tịnh độ mà nói lâu nhiều tu thiền thông cảm nha, thì chúng ta học để kinh nghiệm chân thôi. Rồi sau của cái hạn cư này quý vị suy nghĩ lại rồi coi nếu mình có lỡ bước sang ngang thôi mình trở lại lo niệm phật cho nó khỏe, phải không? Đây là như là phật thông cảm ha, như vậy. Thì đi vào vấn đề của chúng ta hôm nay, tứ diệu giảng có nghĩa là bốn điều định rõ. Định rõ ai? Định rõ Vĩnh Minh Viên Thự Thời Thiệu Vĩnh Minh Viên Thọ Thiệt Sư định rõ. Ngài định rõ thì ngài biết rõ, phải không? Cho nên ngài giới thiệu của chúng ta một cái nhìn của ngài để mà tỉ vào và so sánh để chúng ta thấy và biết là như vậy. Câu thứ nhất hay là bài thứ nhất trong là bốn bài kệ này để chúng ta tuần tự để học. Có tu tiền không tu tịnh độ, mười người tu mười người đổ. Chữ đổ này là dấu hỏi nha, dấu hỏi mới dấu ngã đó. Chữ đổ này có nghĩa là rớt, đổ rồi đổ dấu hỏi là đổ bỏ. là rớt như vậy. Ngũ quán nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Và cái thứ nhất nghe lời cái này ta ớt cho gà chứ. Thế là cái này ta nói lên rồi các vị tu thiền không chấp nhận, phản ứng liền cái gì. Nhưng mà cái khâu bài kệ này phát xuất từ người đã ác thiền, người đã làm hậu thiền, người đã chứng đạt thiền, người đã khai tâm thiền, à, nói lên cái bài kệ này. Đó, đó là ai? Diễn binh viên thọ thiền thiền sư, chứ phải là người bình thường nói câu này. Đấy như vậy. Nếu mà người tu tịnh độ không mà nói câu này ra thì bắt đầu là phải ghét, không thích tu thiền, nó chê, nó nói như vậy, phải không? Còn đây là gì, là đắc thiền, chuyên tu thiền, đắc thiền. Và khi kinh nghiệm thấy rõ, biết rõ mới đưa ra vấn đề tỉ dạo của chúng ta, ta là so sánh. Nói như vậy, đó là lời của giới viên ngọt thiền sư, là có thiền tông mà không tu tịnh độ. Nếu có tu thiền mà không tu tịnh độ, thế là mười người tu, mười người rớt. Ngay dù chữ rớt thì dễ hiểu. Tại sao cái bài này tôi lại quý vị là chữ đổ, mở mặt là chữ rớt. Thế là hiểu là chữ đổ là rớt, đổ vô hỏi, đổ vô là đổ bỏ. Thế là đổ vô ngã là đậu, là được, là thành con. Thế là đổ vô hỏi là đổ bỏ. Và đổ bỏ là đổ đi, đổ không sai. Đổ sai là đổ bỏ. Thật ra là chữ đổ là bỏ đi, là đổ là bỏ đi. Mà chữ bổ có thể chúng ta hiểu được nghĩa là gì, là rớt. Là như vậy. Vậy thì có tu thiền mà không tu tịnh độ, mọi người tu chính từ rớt. Đây là chính từ rớt. Là vì có gì, có một người đậu thôi. Rồi đấy ha, cái gì đấy ha. Vậy thì á, mười người tu là mười người, đây là mười người rớt. Phải là mười người rớt. Nhưng mà đây là mười người rớt, chúng ta nói là mười người rớt là khó thành công. Phải nhưng mà mình nói là một người thành công là cái vấn đề đặt vấn đề là người đó có điều kiện. Ở đây thì hòa thượng thiền sư nói rằng là mười người rớt hết, rớt hết, nhưng mà đây chúng tôi rớt lại là chín người. Thế như vậy cái nguyên nhân câu này là mười người rớt hết. Thế như vậy tại vì sao chúng ta đã học qua rồi, phải không? Tại vì tự lực khó thành công, khó thành công, tiểu thừa cũng vậy, đại thừa cũng thế. Và chúng ta đã học qua kinh nghiệm cái giáo trình tu về tiểu thừa, và phải qua lộ trình tu thì diệt thừa kiết sự nó thành công an hắc quả. Và chúng nữa chúng ta sẽ nói rõ cái này để nghe. Tất nhiên là còn qua cái giáo trình tu của đại thừa phải minh tâm kiến tánh là mới giải thoát. Không minh tâm kiến tánh là cuộc đời không bé, không bé là hưởng phước kiếp sau để mà tu được. Người kiếp sau chưa chắc gì mình tu được nữa, tại vì phước kiếp sau nó sẽ trước chúng ta trong cái đề lộ trình để mà gặp duyên khai đạo. Và như vậy có nhiều vị tu thiền mà không thành công thì kiếp sau là tái sẽ là người gặp lại để mà tu nữa, hay là hưởng phước. Và như vậy mà trước khi tu được phải hưởng phước trước, hưởng phước mà không khéo á là sẽ bị nghiệp nó cuốn lâu và rơi vào con đường tương lai rất khổ. Và như vậy thành ra chính vì đó mà ngay kiếp này nếu khai tâm tánh được là giải thoát, mà không khai tâm tánh được là kể như là cuộc đời không quen. Mặc dù mình tu thiền cả cuộc đời nhưng cuối cùng không thành công. Đó, giống như mình bơi xuồng mà gần tới bờ bỏ chiếc xuồng nó bể đi chìm luôn, nó như là thất bại. Cái gì đó rõ chứ, đây là rất khó. Đòi hỏi nguyên tâm kiến tánh mới giải thoát, còn không nguyên tâm kiến tánh là kể như là kiếp sống này tu cũng thành công rốt ráo, con này con rốt ráo nè. Ở như vậy đó, à như thế, giống như chúng ta đến chùa Tân Long mà vừa đến cái cầu này kia nó để được theo, phải hay gặp sự cố nào đó mà không bước vô cái chùa nào nữa, ta vậy thì dừng lại, à như thế, à đó là không thành công. Mặc dù có cố gắng, còn thiền hiểu được, nếu mà chúng ta nỗ lực tu, chứng ta đang hát là phải giải thoát, mà chưa chứng ta đang hát thì vẫn còn chờ đợi những thứ sau, phải không? Đó là khó là như vậy. Hai vấn đề này đều khó cả. Hai vấn đề này đều hỏi phải xuất gia mới phải an toàn nền tảng căn bản. Chứ tại gia cư sĩ là cả vấn đề khó khăn. Cho nên chúng tôi phải bảo thủ mà chúng tôi nói câu thế này: cư sĩ và tu thiền là tu văn nghệ chơi, tu văn nghệ chơi thôi. Thế như vậy, văn nghệ chơi cái là gì? Du nhẹ hát, buồn đỏ hát. Phải không? Đó là tu văn nghệ gì đó. Thế như vậy Thành ra nó là người tu sĩ nó không hề làm đủ mọi căn kinh danh sự nghiệp mà tu thiện cái đấu gì. Thấy như vậy, đó sáng ngồi đúng chốt đi buôn bán tính lời tính lộ, đồ thiền nào tham sân si, chiều ở tận nơi ngồi để chút thôi. Vậy thì thiền kiểu gì? Phải làm sao mà đủ tâm được, làm sao mà đạt thiền được nó tiểu thừa, và làm sao mà bên tâm kiếm tánh được nó thì sinh đại thừa, cả những đề khó. Nhưng vì lòng hiếu kỳ, vì lòng tham phú, vì lùng lòng cầu danh, vì cái ngã của chúng ta, và vì cái tự hào kiến thức, cho nên là mình tu dày coi nó mới nổi nó mới ngon. Nói ở đây mới là được các bạn lắm. Nhưng mà không so đo lại các bạn chấp thật của mình là ai. Tại sao người ta mình tu mà không cân xứng với cái nghiệp và cái tâm, cái thiết của chúng ta ứng dụng cho nên khó thành công. Cho nên chúng ta nói thẳng ra rằng cư sĩ và tu thiền là tu văn nghệ. Dù mà lỡ có buồn tôi giờ khó, vì đa số cư sĩ tu thiền có thành công gì đâu quý vị. Phải không? Mở miệng ra nó là tôi để tâm không trống rộng. Phải không? Tôi không dính vào đâu, dính đâu. Nhưng mà dính vào vợ, dính vào con. Tu thiền thời gian, vợ có bầu. Tu thiền thời gian, sanh đứa. Sổ với một, 12 đứa, một 12 năm. Đã yếu đậu luôn, giờ thiền gì đây? Là thiền rờ một. Thế đó, rồi tính toán vào sang kinh doanh sự nghiệp. Nó đời khó lắm, mà chỉ đơn giản đâu. Người ta khó vô cùng. Thì mình có giới, nó có thiền, mà không có giới thì sao có thiền. Phải không? Giới sẽ định định năng pháp huệ, huệ căn minh tâm, minh tâm kiến tánh là thành Phật. Xưa nay thành Phật thánh là nhờ giữ giới là căn bản. Mà cư sĩ bao nhiêu giới? Có năm giới thôi. Ta quy ngũ giới giữ chưa đủ mà thiền cái đổi gì? Xin nói rõ. Ví dụ bây giờ ta quy Phật thôi là cả tết cả luôn, bỏ Phật hoài hoài. Khi quý ta bảo rồi là quy Phật không quy thần, mà quy thần suốt đời giữ được không? Mô Phật được. Thầy thì phải rõ ràng. Nhưng mà tới ngày bốn lại rồi chú xứ lại cái mầm bất kể cả đó. Phải không? Thế vậy thì bỏ Phật cái cắn trợn rồi. Thế chứ chỗ nào lưu lưng là chạy tới lại. Để là ông cha dĩ ở tóc trang đi lại. Bây giờ thấy tu sĩ thì bây giờ đi lé. Phải không? Như vậy đó. Ông Phật không lại Đức Quan Âm lại không lại không cầu xin, mà đi lại những người đã có ngoại đạo tà giáo, và các vị quỷ thần kia là bỏ và cái cản trở nữa. Phải là quy pháp để trí tuệ Phật suốt đời không còn thắc ngoại đạo tà giáo, mà vẫn còn mê tín dị đoan đặc sơn. Vậy thì bỏ pháp cản trở rồi, phải không? Vậy thì mà bỏ Phật bỏ pháp là không còn hành Phật pháp nữa, thì là sao giải thoát? Rõ ràng là như vậy. Bây giờ thấy đúng không? Đó, thì đó là cái hoàn toàn sai của người cư sĩ, rất là khó. Thậm chí người xuất gia chúng ta còn kẹt nó với người đại cư sĩ. Phải quý vị, nó như vậy. Thành ra, nên đó là người cư sĩ và tu thiền là cái vấn đề khó khăn thành công. Là chúng ta nói rõ vấn đề đó, thẳng nó ngay, mà không sợ thất lòng á. Còn ai thấy thất lòng thì tiền não, tại vì là thứ tu nó tiền não khác chịu. Đó vậy, chúng ta thì rất là nói về mạnh mẽ, thì giảng sư là thầy phải nói rõ. Thế vậy mà út mở mở ú thì người ta không hiểu được. Thật ra kêu lặp lại thì người ta không hiểu, cho nên nó rõ. Mà mình nói được, mình phải làm sao mình nói được. Chứ mình không mình làm không làm mà nói thì không được. Hay là mình làm đường nói ngã không được đó. Đó như vậy, thật ra phải nói thẳng, nó nghe. Đó như vậy, vì pháp của Phật là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là phương tiện thẳng ngay đúng để làm trẻ chặt đứt gọn để thành công. Và như vậy, ta ai chịu chặt đứt chè ngon thì thành công, và ai không chịu chặt đứt ghẻ chè bọt nét. Nét là còn nguyên, ta mới định xác định đủ những cái cây thuộc xì mà. Phải không? Mà phải bào, phải để bọt, phải đục, rồi phải là o bế nó thành cái bộ tốt, thành nó thật mà nổi được. Ta mới để thuộc xì quay luôn ra là ngủ trầm hương, như là ngủ cái cây phúc trầm hương, phải là Phật, có ai đại không? Không dù là quý gì thơ thiệt, nhưng mà cây phú cổ phải không? Là nhưng mà cái đẻ mà nó phật rồi đó, thấy sao cầu luôn mình lại muốn chết luôn. Phải có công không? Có công vô cùng. Nó như vậy, bây giờ nó cây trầm hơn cái cây thường hơn, cây dầu cây sớm thôi. Phải như vậy mà đẻ mà nó phật rồi á, mình lại không lại đi. Bây giờ là lớn nhỏ gì thấy phật lại nè, cậu nói là ngủ gì chứ. Chúng ta là miếng giấy mà vẽ được phật thôi còn thấy ngủ lại nữa. Đừng nói đó là Phật ngọc. Phải không? Tại vì sao? đó là Phật. À, giác thì là gì? Đó là Phật đó. Bây giờ không dám nha, chỉ đó cái là mạch á, mà thành ngủ không được đó, mà lý tưởng mà nếu kéo cái xương xong đó phải thành kính rồi lạ xá rồi lại làm con phước, mà nên lại là có tội. Bây giờ thấy rõ chưa? Nó như vậy, đơn giản thế thôi. Nó như vậy. Trả lời vấn đề của chúng ta. Vậy thì người xuất gia của chúng ta, cho là hạnh hạnh người xuất gia thì giới là căn bản. Hành thiện pháp là cái phương tiện để cắt đứt phiền não. Nếu mà dễ cho thành công thì mình chọn cái địa tu. Bởi vì người Phật có 48.000 pháp môn đấu trị 84.000 căn cơ phiền não. Mình chia ra những pháp môn tu căn bản khác, mình hợp nào tu cái nét thôi. Nhưng mà nói thì nói mình tỉ dọn như vậy, nhưng pháp môn nào cũng đưa đến thành công nếu chúng ta có cố gắng đúng mức của pháp hành là chúng ta thành công. Thì là hỏi nó báo cao báo thấp gì hết. Thì là chúng ta có tỉ dọn quý vị bằng ba câu chuyện còn có đi qua sao chúng ta và anh xem chúng ta hậu phải không? Thì là hỏi nói là pháp hành còn khác, nhưng pháp nào tu dễ thành công thì chúng ta nên chọn cái tu. Pháp nào tu khó khó thành công thôi mình chọn cái dễ cái an hơn. Thì dù mục tiêu chúng ta phải giải thoát cái kiếp này trong đời làm sao? Đấy không là làm sao? Nó như vậy đó. Và giải thoát kiếp này là để tương lai ngày mau thành Phật nữa. Vậy thì mình đã chọn lựa cái hay và cái dễ tu và cái áp dụng dễ cái hoàn cảnh của người tại gia cư sĩ và người xuất gia của chúng ta, mà nhất là hoàn cảnh hôm nay. Vậy thấy không? Đó như vậy. Thời hôm nay phải đấu tranh kiên cố, mà chúng ta không đấu tranh với chính mình đó, là để cho chúng ta thất bại lớn. Sau khi nhắm mắt về trần, ta có cần nó muộn. Cho nên các vị tổ sau này đó truyền bá tịnh độ nhiều hơn là truyền thiền. Mình nói như vậy là không phải phủ nhận những vị truyền thiền, tại vì một vị ra đời có một cái hướng của một vị. Phải có vậy, có vị là thích truyền thiền để giữ cái gì đó của thiền, thì các vị cứ truyền thiền thì đó tâm nguyện các vị. Còn riêng mà chúng ta là người đa số là tu tịnh độ, thôi mình giữ tịnh độ, mình tu để truyền tịnh độ. Mà truyền tịnh độ thì dễ hơn là truyền thiền. Phải có vậy, bởi vì chúng tôi chấp nhận là tu vợ thì giờ thì tôi đều định độ các anh à, dễ giảng dễ thuyết dễ điển chứng dễ khuyên dễ tu, phải như vậy thôi. Mình chọn cái dễ thì ai chê mà kệ, ai chê mình già gãi dốt nát bại sụi ông chồng nhát nhét đường dân tệ mộ thằng miễn còn tiền hảo rồi nó không có phải lên được rồi, tâm mình an được rồi, giờ mình khuyên người ta tu được rồi, giờ người ta đã có kết quả hiện tại tu là hiện tại và tương lai được rồi thì ta làm việc là xong. À, nó được sức mình phải không như vậy, và nó so đo hơn ngay hết nó như vậy. Còn quý vị ở đây chúng ta ai có bản lãnh và tu thiền thì chúng ta cứ tu, giờ mình tiền đặt tiền cho người ta nếu mà có khả năng thì mình cứ làm. Nhưng mà riêng chúng tôi thì là như vậy, tại vì cái thích và cái phương hướng của mỗi vị, chúng ta không có so đo phân biệt cao thấp gì cả hết, đó như vậy. Thì hôm nay chúng ta học câu thứ nhất, tổ sư dạy chúng ta một cái kinh nghiệm, thấy không? Vừa kinh nghiệm nhìn bản thân, vừa kinh nghiệm để mà hướng dẫn những người thân, người quen, người có duyên chúng ta xuất gia định tại gia. Có thiền tâm không tu tịnh độ, 10 người tu, 10 người độ, tức là 10 người tu là 10 người rớt. Ra, nhưng mà nói 10 người rớt thì đâu phải là 9 người rớt. 9 người rớt này là có một người đậu được thôi. Đó như vậy. Vậy thì chúng ta thấy là khó là phải có gì? Là khó rồi, là như vậy. Ngũ quán nếu hiện ra tức tóc liền là theo nó. Ngũ quán là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp chứa phiền não, tạp nghiệp, rồi phiền não nó sanh ra. Là chúng ta không làm chủ được là theo nó. Vì người tu mà chúng ta không cắt đạo được, là làm chung mình không có tỉnh giác được, không làm chủ được, thì nghiệp nó sẽ làm chủ thì giờ chúng ta đi vào phía sau. Là ngũ quán tức là nghiệp. Thế cái gì nó hiện ra thì nó dẫn ta đi về phía sau, đơn giản thế thôi, chứ không phải là cả. Còn nếu mà tâm thương mà chúng ta làm chủ được thì chúng ta thắng được nghiệp, là thắng được ngũ quán, nên là chúng ta được thành công. Thì cũng vậy, tịnh độ cũng vậy, mật cũng vậy, mà giáo cũng thế. Nếu tâm thương mình thắng được là thành công, tâm thương mà không thắng được là thua. Giống như chúng ta đến cổng chùa lâu rồi mà kêu tâm được cái rủ ren của bạn bè qua cái điện thoại di động, qua là kêu gọi là vụ người ta trực tiếp đến mà dụ mình đi khách chơi, bữa nay đừng vô chùa tu, đừng giao thắt. Thắt được là chúng ta vô, mà thua là chúng ta bị dụ đi, đơn giản. Thế như vậy, thế thôi. Lâm chung là cần tư nghiệp rất là mạnh, cái gì? Nguy hiểm vô cùng với người tu chúng ta. Một câu chuyện mà chúng ta nhớ trong cái sân cảnh khác, một vị hòa thượng tu rất là tinh tấn, giữ giới rất là giỏi, tu mà nổi tiếng mà. Nhưng mà khi lâm chung ngài không giải thoát được, lý do tại sao cái gì? Vì nhớ câu chuyện đó, tại sao tại vì nhớ của mấy cái chồng chưa được ăn. Thấy không? Sao sống cái bụng với tay rất là ngon nhưng mà chưa ăn được cây nào. Bây giờ chết bất tử như vậy, giờ tiếp có cái mía sợ ta ăn thôi. Rồi hãy là trở lại làm con sâu ở trong cái mía, phải không? Mà nếu mà dài con sâu cho mía đâu, đệ tử tương lai nó sẽ ăn, chứ cư sĩ không cho ăn nè. Cư sĩ không cho ăn, đệ tử ăn. Mà nay có con sâu thì sao quý vị? Chúng tôi diễn tả thêm cho mà trong chuyện không nói chỗ này mình tự diễn tả thêm. Nếu mà đệ tử ăn ngay cái mía này và ngay cái lốc sâu này mà có con sâu thì nó nghĩ làm sao? Nó mồ hậu trang cái mía của thầy tao, phải không? Nó đi luôn ra giết thì chưa, chết thì chưa đó. Vậy thế ông hòa thượng là con sâu thế đệ tử nó tiếp gì đâu, phải không? Thằng tham gia ăn mía thầy tao, phải không? Mía thầy tao để tao ăn hả? Thì thế nó bóp đầu mày chết luôn. Thì nó bóp đầu ai vậy? Bóp đầu hòa thượng. Hòa thượng ấy thật là vừa tiếp cái mía chuyện đi, đúng không? Mình diễn tưởng thêm chút xíu cho nó vui mà đệ tử là có thể là như vậy. Thế gì rồi bây giờ sâu là hòa thượng đó, một khi đệ tử đi giảng bắt đầu mình chết như vậy thì nấu sân không? Nấu sân rồi, tại sao mày giết tao? Tao là thầy mày. Rồi giết sao tao giết mày lại? Đó là luân hồi, luân hồi thấy chưa? Tuy là con sâu rồi đâu còn là không thiệt hòa thượng đâu mà tỷ xã tự bi, phải như vậy là tâm chấp nó phải là vui thiện vô cùng. Đó như vậy cho nên là cả đời tu, nhưng mà khi chết là cái nghiệp của quán hiện ra chỉ có tiếng cái bụng mía mà thôi. Thế là cái tâm đệ là con sâu ăn trong cái mía của mình. Một thì tùy theo mà Đức Phật khi từ qua đời rồi, trong buổi lễ và để mà tống thán tùy theo, thì Đức Phật mới chỉ rằng là vì vậy Phật tử rằng cũng như viên lộ như vậy rằng là khi mà tùy theo chết đi thì tất cả tài sản tùy theo nó đem ra để phô bày với chúng, phải không? Đó thì đi áo ông nhiều quá, vì mỗi lần hạ mỗi lần ta cúng kiến nhiều lắm, gom gom để dành không chia cho ai, cho nên bây giờ là phải gom lại. Rồi bây giờ là ngay dưới đó lúc này các tỳ kheo các con nhìn trên bộ y của tỳ kheo này thấy gì chưa? Thì chưa tỳ kheo đồng thấy ủa sao có con rể con rận chạy tới chạy lui hoài vậy là Đức Thế Tôn? Thì lúc sau đó là tỳ kheo chết đi vì sợ người ta lấy y của mình, cho nên là qua thành con vậy là con rận để mà chạy tới chạy lui là bảo vệ giữ gìn sợ người ta lấy. Thầy đi chùa thì ở đó không có gì, thầy nói là vậy là ở lại giữ y áo của mình làm gì là khác. Thấy cái gì? Nó suốt đời tu nhưng mà chết là không buông được, y áo còn không buông được, nó như vậy mà trở lại giữ gìn cho nó lấy. Dạ Đức Phật nó khai thị cho nghe rồi con đề nó nghe được rồi nó mới là buông xả, nó đi buông kiếm không? Cả cái đề đó cho nên chơi mò cho nên đơn giản, cho nên tôi nói hai câu chuyện này để chúng ta nghe để mình nhận thức lại. Tu thiền không đáng đạo là khó giải thoát, khó thành công, phải không? Chưa thêm chút thôi hay thì đại được. Bây giờ chúng tôi gửi cho quý vị cái vấn đề là thứ nhất là chúng ta lấy cơ bản để có thể là nhận thức đi để so sánh, đó là quả tứ sắc không gian là ngay. Thì quý vị thấy rằng tứ sắc gia la hán là phải là loạn mấy chữ sự. Quý vị có học về cái thông số rồi, ở đây quý vị là có học thì biết rõ ha, là 10 sự phải cái gì, năm thượng và năm hạ, phải không? Thì theo lý giáo trình mà chứ a la hán là phải là vừa giữ giới tu vừa phải đoạn trừ thiện kiến này, vừa đoạn trừ dễ vừa phiền não này, phải kiến tư hoặc đoạn để thành tựu a la a la hán. Nhưng mà kiến chưa đoạn thì hoặc ta đoạn nổi, rồi cái kiến đâu vậy mà chúng ta chứng được sơ hoặc thôi cả đều khó khăn rồi. Cũng như bây giờ là đạo học thứ nhất tu đầu rồi là phải là chúng ta phải diệt trừ bao nhiêu kiến sự căn bản dị kiến, đó là gì? Không làm bộ ngã, không nghi ngờ giáo pháp, không ăn một thì để cúng kiến ra ngoài đạo tà giáo, làm cái gì là từ dị kiến thành tựu rồi nhót thấy cái bàn thứ nhất rồi là đạt quả thứ nhất rồi quả tu đầu rồi. Để chúng ta nói thấy giáo trình của là bên Nam Tông tức là theo thể là A Di Đà. Đó là như vậy. Vậy thì bây giờ một người mà tu theo tiểu thừa giáo tu thiền tiểu thừa là phải loại trừ trí trước, thế chứ phải chứng đạo quả tu đầu hồn là loại trừ ba cái vấn đề quan trọng là cái thấy làm sai của chúng ta. Một là không phải là bộ ngã, ngũ quẩn thân này biết rõ là vô thường là giả tạm không là thiện và không còn chắc hơn nữa, mượn thân này để tu thôi chứ không gì mà ôm đút sắc thân là đồ mặc ốm đẹp gì cả nữa, nhỏ quan tâm nữa thì cho có sức khỏe tốt lo tu được rồi. Thế hồi xưa mình bị nó đài đọa mình để ung đốt sát thân là cho đẹp, cho no, cho béo, cho thị, cho đẹp, o bế hoài,
cái xuất gia còn chắc phấn to son đó, ra xài kem u ơ u a thấy gì đó, nhiều sư cô và xuất gia mà còn kẻ chân mày đã liễu nó chơi rồi phong phấn vì thế không có không cái gì. Cái đúng ra là sư cô là đã cạo cạo chân mày theo luật là lý là đã cạo chân mày đó. Mà đi bây giờ đâu ai cạo chân mày đâu, cạo chân mày nó kỹ độ chết cạo và người nữ cái mặt nó dở biến đủ và đàn ông đó thì nó bật bắt buộc phải làm cái cạo chân mày để sạch sẽ lá o luôn đã xấu xí đi, cần ra nhìn thấy mặt là ưa không nổi phải không. Bà cô có chuyện ngày xưa quá đẹp mà tu tiên á, mà người ta đến chọc ghẹo bà hoài đến đâu cũng hãm hiếp bà nữa, bà sợ quá cho nên bà nấu chảo dầu thật là nóng mà gu cái mặt bà vô cho nó phòng nó cháy đó. Bây giờ mà thằng kia thích bà ướt cho gà không dám chắc vô ra cài vô ăn nữa, vậy nó tu rất đậm thế là phát trong nhân hoài ta tu tiên là còn là quỷ sắc đẹp á. Còn xuất gia và sư cô chúng ta thì kia là sợ không đẹp thế là thấy không. Tại vì chúng ta thấy á, thấy cái tướng dạng của thằng giả là chúng ta biết được người này là cái mức độ tu đâu rồi. Mà chúng ta nhìn thấy được là gì? Chúng ta không phát là một, hai là có tu, là có trực giác mình nhìn mình biết được là người đó ở mức độ tu ở thằng. Nguyên như chúng ta là thầy tăng đi, nhưng mà chúng ta thấy cái gì thầy này xin đâu bây giờ nói gì nhận tu nha, vị này tối ngày còn đùi rất o phải không, đó là đục thơm phức phải không, đó tướng dạng như con gái đàn bà, vậy thì người này tu sao đây, tức là tối ngày xe xuôi chuyên diện và tức là thiếu tu rồi phải cái gì đó, mà tăng cái thanh bần đơn giản gọn đẹp được thôi phải không, mắt mớ khi mà rất o vậy mà dầu thơm sức ướt chí phải không, vậy là mình còn ảnh hưởng về thân rồi, con thân là quan trọng phải không, như vậy thậm chí còn so ghen mặt cái đẹp hơn nữa. Có vị đi theo đẹp để lén lút trong phòng có so ghen đó, thì có ai không? Có cái gì? Có ạ. Có thể cho thứ rồi. Nếu mà mấy người đi theo đẹp chúng ta phải sử dụng cái này tao nó phải đê đó. Thế mà thầy chùa hai hệ thì chết tiêu luôn. Tao thất bại rồi. Người ta nhìn thấy cái giống giá của thầy tu, ta giá là thầy tu đó giỏi tu hay là dở tu biết liền, qua cái phục sức của người tu ta biết người này là gì, là lương trà hay là đơn giản. Mà đạo Phật là đơn giản không có lương trà, đơn giản từ cái ngoài thân, đơn giản đến cái nội thân, phải đơn giản hết, nghĩa là phải buông 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 cái gì đã buông phải buông, như vậy chúng ta mới được an lạc chưa phát được. Nói như vậy không phải đời chúng ta quá lương trà mới buông áo vét dầu thơm rồi bãi đền rồi chảy đường quân rồi chừa lá nhẹ cũng túi hết á, anh không như vậy bị cu bị cuốn vậy đó theo người nữ, như là vô chùa là theo cái gì à, tóc đã cạo tơ lòng phủ sạch ta đã là lỗ rồi không giống ai, giống cái vừa cu ta nhìn thấy cái đầu mình không giống ai, do đó mà mình lỗ cũng được là như vậy à, đơn giản thế thôi. Cho nên á, nên đây cái gì mà chứng quả tu đầu rồi là cái chi kiến đoạn là người ta một là không phải làm ngũ ngạn, qua thấy biết rõ về cái thân ngũ uẩn này đó là vô thường khổ đau và vô vô ngã, ta như vậy nó không có thật. Ta nói thứ nhất đó là gì, là thấy nó không thật, đó là giả cái thiệt, cho nên không có tham chấp, không nô lệ đó nữa. Hồi xưa mình bị cái thân làm nô lệ, đem thân làm cả tội đại cho bao giờ chết nó cai trị mình, còn cái tâm mình á đem tâm làm vật hy sinh. À, suốt ngày bị định dùng từ nó dắt lối, thế như vậy đó là do lòng tham của chúng ta. Thế như vậy nên bây giờ mình tu mình đơn giản, cho mày sai tao thì tao sai mày lại. Hồi xưa trong ngoài đời nó sai mình cứ quýnh bài cờ bạc ăn chơi rượu chè uống nước trà nó giật tào lao, phải không? Bây giờ ra rồi bỏ cái đó hết, phải không? Đó đầu này là bàn đạo lý, trong nói chuyện thế gian, tao nói chuyện gì mà nó mới đi chấm đi và xuyên tụng kinh sám hối niệm Phật thăng thề. Đây là những việc tốt đẹp cho chúng sinh lẫn là Phật pháp, cho nó làm những thế lệnh là điều đó là gì, đem cái thân này làm điều tốt, phải không quý vị? Cho nên kinh Di Giác Phật nói rằng là thân là tịnh hoàng, mà thân cũng là thuốc thuốc hay, thân là tịnh hoàng là có thân gì đầy tội lỗi, đầy làm những sai, là thân tịnh hoàng, bệnh gì bệnh tham bệnh sân bệnh si bệnh sầu bệnh khổ bệnh vô bệnh não bệnh ngạo mạn bệnh tự cao bệnh tị hàm bệnh ghen ghét bệnh đuối tượng đó là bệnh là chúng sinh, phải là bây giờ giác ngộ rồi thân cái tâm này á là nó không còn là bệnh nữa, mà nói gì nó siêng năng tinh tấn làm thiện làm lành giúp đỡ mọi người nghèo khổ hộ thì tăng bảo tinh tấn lo sáng hấu tụng kinh niệm Phật thân thì còn phiền não để chi để giải thoát, đó là thuốc hay
phải không?
Nếu cái chuyện là thân là thuốc hay mà câu chuyện thân là gì là bệnh hoạn, đơn giản thế thôi.
Đó như vậy
nên là thứ nhất là không phải làm bộ ngạc là thứ nhất, thứ hai là không nghi ngờ giáo pháp, đối với giáo pháp Phật là không còn nghi nữa, thì nó có niềm tin hoàn toàn. Dù cho mình chưa học hết pháp Phật mà chưa học được một hai bài kệ, một hai quyển kinh nhỏ thôi, nhưng vì pháp Phật là trí tuệ của Phật, trí tuệ của cần mới mong và thâm sâu vô cùng, mà trí năng là cản trở không hiểu thấu nổi, không bao giờ hiểu không thấu được, không tin. Phải là bài mát bài sách phải như vậy, hay bảo thủ cái sách riêng mà lại là bài sách cái lời dạy của Phật ở điểm khác, nó như vậy là nó sai, nó như vậy phải ra cái kinh hoàn toàn. Vì Phật nói là phải tin, nhưng mình chưa lãnh hậu được chỗ này. Đại đó thế nên như vậy chứ phải là không lãnh hậu được mình bài bác quá như vậy, nó là không tin tưởng. Thế như vậy chứ phải tin mà Phật. Vậy thì không nghi ngờ Pháp Phật. Pháp Phật là con đường sáng, là phương tiện để chặt đứt phiền não, để đưa mình đến thành tựu tự tâm và giải thoát. Thế như vậy đó là chỉ Pháp Phật mới được mà thôi. Ngoài Pháp Phật không Pháp Phật thứ hai. Thế như vậy thành ra chúng ta không nghi ngờ Pháp Phật. Mình tu tịnh độ, mình tin tịnh độ, tin Pháp Phật. Nhưng mà không có không tin tu thiền là không thành công, không có tu mật tu giáo không thành công. Mình tu thiền không phải là kinh mật kinh giáo kinh tịnh không thành công, mình tu giáo không phải kinh mật kinh giáo kinh tịnh không thành công, mình tu mật không được kinh là những pháp khác không thành công, mà tùy duyên mỗi người hợp cái nào tu cái đấy. Nhưng mình hợp này tu cái này nhưng không được chê và nghi ngờ pháp khác thì tất cả đều là của Phật nói. Ai hợp cái nào tu đấy, mình học tu tịnh độ cái niệm Phật mà đâu có thiện, đâu có thiện, không được kinh chê, không được chê bai, không tin được, phải không? Ta không nghi ngờ là không nói. Bây giờ có người vậy là thượng tọa là giảng sư, nhưng mà lại nói rằng là tôi không tin có cực lạc, tôi không tin niệm Phật có giảng sao, thấy chưa? Cái gì thấy như là nghi ngờ rồi, phải không? Không tin có nghĩa là nghi rồi. Và vậy thì nghi cái chuyện quả thứ nhất chưa được thì làm sao nó quả khác, như nó thôi đơn giản. Đó, vậy thì nghi ngờ pháp Phật là vấn đề thế, là chi kiến đoạn thứ hai. Thứ ba là không còn tham ngộ liên chúng ghi lễ cúng kiến là ngoại đạo tà giáo. Cái gì cúng kiến Phật dạy thì mình làm, cái gì cúng kiến một ngoài Phật pháp đó thuộc về của thế gian của ngoại đạo phải bỏ đi, mình còn là chủ trong đó, ngoài là mình kẹt thì nó đó là kẹt đó là phải bỏ. Cho nên đạo Phật là cái đáng buông phải buông, cái giữ là phải giữ, bởi vì cái buông là cái đó tăng thêm phiền não của chúng ta, làm rối rắm, là bận rộn. Còn cái mà chúng ta là giữ là cái đó đem đến các căn bản, đem đến các thực tế, kết quả hiện tại và tương lai, là đoạn phiền não, thành tựu kết quả lớn là giải thoát. Cho nên chúng ta phải giữ. Thế như vậy, cho nên là vấn đề thứ ba là gì? Không là tham mộ nghi lễ cúng kiến cho ngoại đạo tà giáo. Như vậy thì ba cái nghi kiến này đoạn trừ được là chính được quả tu đoạn, tôi là quần, là ba cái sự đọc trong học sử. Vậy thì khi mà chứng quả của đầu quần rồi thì chúng ta chưa phải là A-la-hán, cho nên bỏ mạng dứt đi là chúng ta được tại vì là sanh lần thứ sau từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần hay là 7 lần là giá cho để mà đủ duyên gặp bậc A-la-hán tổ sư khai thị để chứng quả giải thoát ở những kiếp sau. Vậy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tùy theo cái gì, cái nghiệp của mỗi người mà chứng quả của đầu quần đó, mà có lẽ phía sau tái sanh trở lại 7 lần là nó chứng được A La Hán là thất bản lai. Có người được 6 lần, có người được 4 lần, có người 3 lần, có người 2 lần là đã chứng rồi. Cho nên tái sanh trở lại rồi là thông minh sáng suốt, là rất thành kính tam bảo trong tuổi trẻ, rồi tự nhiên chết sớm đi. Ví dụ thấy có nhiều người tuổi trẻ sanh ra là hiểu đạo sớm, phải không? Nhưng lại chết hiểu đời sớm, trong khi mình thấy chưa đắc đạo gì cả, tội nghiệp quá. Ai ngờ đâu các vị đó quá khứ đã chứng tu đầu quần, cho nên bây giờ sanh ra để rút ngắn đường sanh tử mà thôi, tặng cho nhanh cho mau cho đủ để chứng ta. Đó như vậy cho nên có nhiều cái sanh ra tuổi ngắn là chết, mà sanh ra là nhiều khi mới 2-3 tuổi đã chết, qua lại vừa lúc lòng mẹ đã chết. Tại vì sao? Đó là cái năng lực tu chứng của tu đầu quần nó chưa cảm đến cái kiếp sau rút gọn gọn lại để mau chứng hạ hạ thở những kiếp sau. Đó, thì ra nó như vậy, nó là thất bản lai. Nó thất là lâu nhất là 7, thế là 7 lần tái sanh trở lại để mà tu. Đó như vậy à. Còn bây giờ đến quả thứ hai là quả tư đà hàng quả. Thế tư đà hàng quả đòi hỏi chúng ta đã tiền trừ 3 cái sự trước của tu đời, tu đầu quần. thêm mũi là thêm cái sự sao, đó là gì? Là tham dục và sân hận. Tham dục và sân hận, tham dục là dục dọn giữa nam và nữ. Ê, mình ngủ nặng bớt, ngủ nặng chưa hết nha, ngủ nặng à. Lòng tham muốn thì vật chất tham mê là tà tham bên ngoài. Tham nó có hai cái tham, tà tham và chánh tham. Tà tham là gì? Là tham của cả vật chất, tham danh, tham quyền, tham lợi, hai cái hưởng thụ để đem được thân chúng ta sẽ bỏ mạng, đó là tà tham, là cái tham không đúng. Còn là cái tham gì thứ hai là gì? Là tham vô, là tham ái. Tham ái là bên trong chúng ta là dục vọng của con người chúng ta ai cũng có hết. Nó là luôn nấu ở trong, nó chờ như một thời mà thôi, như một tàn. Ông già cũng còn nè, giờ nó mới hoàn toàn nè. Còn đó, còn sao còn, thấy mình xin chúng ta làm thấy cái gì, vẫn còn. Còn tuổi trẻ như tôi như quý vị là còn nhiều đó. Nhiều, tất cả nó còn. Chưa biết là chưa đụng chuyện nè, đừng chừng nó hết chung biết rất là nhiều. Thế ra là chúng ta chưa biết được, tại vì chưa đủ kiến thức. Ví dụ bây giờ mình người tu, nhưng mà chúng ta đã có vợ bỏ vợ đi tu, hay là chúng ta có người yêu bỏ người đi tu, hay là cắn trong thời tuổi trẻ đi tu. Nhưng đi vô tu rồi nhé, chùa mình thì luôn luôn là nam nữ vô là liên tục, đẹp có xấu có, đẹp có xấu có. Nhưng bây giờ đẹp mình thấy mình bị ảnh hưởng, mà xấu mình không đẹp có tới. Như vậy thì có các vợ tâm ái không? Có quý vị? Có nào? Đi vô chùa rồi đó, nhưng mà chúng ta vẫn bị kẹt. Lý do này nó ngấm bên trong, nó như vậy đó, ai cũng có cả dứt khoát. Cho nên mình học giáo lý để thấy rõ vấn đề mình lợi mình. Mình khi chúng ta la hán thì đừng dẫu tư tâm mình. Tại vì Đức Phật nói rõ, ha, như vậy, cho nên mình vẫn còn. Cho nên chính từ chỗ này, người là nỗ lực thiền định tu, có năng lực thiền định, khi ngọt thiền, giàu thiền là định. Đó là đi vô cái giá có chuyện pháp phải tâm được an trụ, nhưng khi xả tiền ra rồi là chúng ta gặp ác pháp là dính liền. Lý do tại sao? Tại vì thiền định có mức, có giới hạn, có thời gian đó. Thành ra là lúc đầu tu là tâm tịnh, mình yên, mình không có tham sân phiền não. Nhưng mà khi mà ra khỏi rồi là đụng cảnh nó sanh tình, đụng cảnh trước là nổ cáo lên liền, đụng cảnh ác bắt đầu là tâm nó bắt đầu nó khó chịu. Phải là nhất có điều kiện phục thẳng là gì? Biết dừng là gì? Thì dừng là gì? Là thắng được, thắng cái ép, thắng địa. Thắng địa là thắng dò người kia hết bố. Còn dưới tới là thắng địa. Thắng địa cơm cái là cắt đầu thì không vừa đâu. Tại vì sao có thi điện tình? Có thi điện tình. Tại vì mình nhờ các loại tiền định đó, nó kề thế chúng ta. Cho nên chúng ta là dừng thì là mù, là Phật, xuống Phật. À, nhắm mắt lại không giờ nữa quy định. Hay là cái niệm Phật niệm là đi không trong cái, đó là chúng ta thắng liền. Nó như vậy. Còn không thắng liền sao? Cái gì dừng cho kỹ, dừng cho kỹ, dừng cho kỹ. Đó, nghe cho kỹ, nghe cho kỹ là chết luôn. Đó, thấy chưa? Như vậy là chúng ta không có năng lực thiền định. Tại vì cái năng lực thiền định đó, nó tạo cho chúng ta một cái gì, cái gì phản ứng tự nhiên. Giống như là chúng ta lái xe, mà từ quý vị chúng ta lái xe nó quen rồi phải không? Tự nhiên à, thể mà tới là thắng giò và thắng tay. Thấy quý vị, thành xi nhan đèn rõ ràng là tự tại vô cùng. Chạy xe bắt giọt đánh giò mèo mèo mình luôn không có té. Tại vì nó quen. Thấy quý vị, đó cũng như người tu thiền mà có năng lực. Bây giờ gặp là chúng ta né, gặp là tranh, nó như vậy. Đó là chúng ta đã đạt được mức độ thiền có giới hạn. Cho nên nơi đây người chứng quả thứ hai là nhờ năng lực tu thiền định mà đốt cháy làm cho nó là nguội lạnh bớt đi là dung và sân. À, là hai cái kiếp sử là thứ tư và thứ năm. Là nguội lạnh thôi, nguội lạnh thôi, nghĩa là lửa không còn hóa. Nhưng mà còn cái gì quý vị? Còn than, còn cục than đỏ ao rồi. À, mất ngọn lửa rồi nhưng mà còn cục than. Lý do bị lớp tro phủ ở trên rồi, cho nên nó không cháy được nữa, nhưng nó vẫn còn sức nóng, phải như vậy. Dễ hiểu là làm như cái bùn nhùi để trên là lá dừa để lên trên, mà gió thổi qua là sao như vậy? Tung lên thì đúng không? Mà nếu không có gió thổi thì sức nóng từ từ nó bắt hơi lên, phải như vậy, thì nó sẽ uống từ từ nó phùng, nó chậm nhưng phải cháy. Còn mà gió thổi tốc độ nhiên thì nó cháy nhanh hơn, phải không? Nhưng mà chậm liền. Giao liền thì nó hấp liền, dân còn than gì phụ, phải không? Nhưng rồi với thời gian cố gắng nỗ lực, mình sẽ làm sao? Tứ nước lần lần, đã cùng than nó còn không? nó tùy được tu điện mà cho đúng thành cục than, than nó không còn tồn tại, nó không đủ để bắt nguồn thành sự cháy nữa. Cho nên cái hoạch thứ hai là tư tàng này đòi hỏi chúng ta phải là làm gì, là mũi lửa, là yếu dần đi, là mà khô cạn đi, đó là mỏng bớt đi, làm lãng đi cái tâm chuột ái và tâm sân của chúng ta. Vậy thì được hết phải không? Bởi vì đừng có lúc,
đừng có lúc.
Cho nên khi chết chưa chứng A La Hán, những bước tu thiền này tái thành phía sau một cái gọi là nhất vạn nhất nhất lai, nhất lai là tái thành một cái, và một cái sao thôi là đi xuất gia và gặp bậc minh sư liền chứng A La Hán. Chỉ một cái phần là nhất vạn lai, đó là chứng đạo quả tư đà, tư đà hàng. Quả thứ ba là an hàng, an hàng đó chúng ta phải triệt tiêu hai cái sự thứ tư thứ năm này hoàn toàn triệt tiêu, là phải có thiền định kiên cố. Thiền định kiên cố là ngồi cũng thiền, mà đi đứng gì tiếp xúc muôn nhiên đều thiền hết đó, thấy không? Giờ là thiền kiên cố, thiền kiên cố là lúc nào cũng định hết á, ngồi cũng định, nếu mà thả thì dẫn định đó, nên là tiếp xúc với sắc coi là không, tiếp xúc với lạ thì bất tội ý dẫn được bình thường, không có gì đến mắt mình cả, gì lúc nào mình cũng sống trong thiền cả. Và như vậy là thiền kiên cố, thiền định kiên cố, lúc nào cũng thiền bỏ lạ cái định của người chứng quả thứ ba, với lại vô sanh đoạn hết. Ở đây quý vị nào vô sanh đoạn hết cho ta lên hai bắt đầu trên, vậy là chứng đoạn đoạn còn cái gì khó đó là cái gì đó là chúng ta quan nghĩ đó, tại vì chúng ta còn thật, chúng ta đang cố gắng đi được một cái là cái tật xấu của chúng ta chưa hết được, cho nên vẫn còn. Vậy thì đó là quả thứ ba chưa được, phải không? Đó, định kiên cố mới được, mà chưa định kiên cố là chưa được đó. Như vậy vậy thì người định kiên cố này do dập tắt được vô bờ sanh, bởi vô bờ sanh là cái nhân tố quan trọng để tái sanh lại phía sau làm người. Hãy mà chết mà còn án, chết mà còn sanh là bảo đảm cái luân hồi trở lại con người tiếp tục nữa. Đó là hai cái nhân tố đặc biệt Phật dạy. Chỉ thì mình đã chặt đứt được cái nhân tố làm người tái sanh, chặt đứt được cái nhân tố không luân hồi tái sanh là người nữa, đó là vô ngái và sân hận. Nhưng được định nhân tố chứ chưa đứng chứng A La Hán thì không trở lại làm người tiếp sau nữa, phải không? Vì chưa chứng A La Hán trong cái phước báo này là mình được gì? Được thăng lên cõi trời sắc giới cao nhất, đó là trời 20, 21, 23, 23, 24 là ngũ phước sanh thiên. Ở đây là trụ ở xứ này, ở đây là thiên đỉnh dài dài cái thời gian chờ cái viên Bồ Tát đi ngang qua để giáo hóa hai thị, người này mới biết được cách nhập thiền của chúng ta là đi vào viên thọ tưởng đường. Viên thọ tưởng đường này chỉ có Phật giáo mới có, chứ không có đạo giáo nào có cả. Cho nên các tôn giáo tu thiền có thể họ chứng được sơ thiền, địa thiền, tam thiền trước không, người ta đây họ biết đường đi rồi, không còn đường đi được nữa. Vì chúng ta đang học qua cái là lịch sử của Phật, của Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, người mà tu sĩ có đạo học cuối cùng là ai? Là Quốc Rộng Phật. Phải như vậy, ông thiền định cao nhất đương thời, chứng cao nhất đương thời đó là Quốc Rộng Phật, là chứng đến thiền thi định xứ. Khi cả nước tu sĩ của đạo của chúng ta thì ông mừng, ông khóc. Mừng là biết được cả vị tu sĩ này tương lai là Phật. Khóc là nãy giờ còn thời gian ngắn ông đã chết rồi, còn ảnh dứt ông phải về khỏi trời để hưởng phước ở khỏi và phiêu tình sức. Cho nên ông không được gặp Phật và tương lai đó là vị tu sĩ này đắc đạo để học đạo để giải thoát. Ông khóc vì lúc họ ảnh dứt rồi, tại vì chứng được thì là họ không, họ biết được cái quả báo tương lai họ là cái tồn tại lâu dài, thân này bao lâu họ biết. Thế như vậy và biết được đối tượng mình là ai biết, đó là không của là cái gì chứng là thiền phi tự sư, đó là lúc đoạn thân. Bây giờ thấy không, nó như vậy. Thế thì trong cái tam giới chúng ta là 28 tầng trời, chúng ta là ví dụ gì nghe rồi ra ra cái tiện giảng những bài trước. Thế như vậy dục giới là có sao, phải không? Là cái thiên dương đau lợi đã mang đôi xuất quá đặc là ma la thiền. Sắc giới có 18 chia ra 4 tầng thiền, sơ thiền có 3, nhị thiền có 3, tam thiền có 3 là tứ thiền có 9, phải không? Vô sắc giới có 4 không quân sứ, thức quân sứ, vô sở quân sứ, phi tử, phi quân sứ là còn chung 28. Nhảy giờ thấy như vậy. Vậy thì cái trời mà có đã là ngũ quan của A La Hán hay ngũ sanh thiên hay là ngũ định cương A La Hán đây là gì? Là trời thứ 24, 25, 20, 21, 23, 24 đó, cao nhất của sắc giới. Đó, ở đây định thời gian Bồ Tát đi ngang qua khai thị, rồi các vị này mới biết được dạ, và đi nhập giờ thiền dự vô tử mà chứng ta bán, từ đây đi thẳng cho biết bằng luôn. Đó là quả thứ ba. Giờ này chúng ta đây chưa ai được thứ ba, tại vì chúng ta còn ngấm ngầm những cuộc than ở trong lòng, phải không? Chúng ta trong lòng nhưng nhớ phải thường xin lưới lửa. Ở trên là dưới nước chứ, dưới nước dưới nước là tiêu ra dưới nước để chi, để cho nước thấm vô tro và ngấm xuống cuộc thang của mình, để như vậy cuộc thang này không còn tác dụng với nó nữa và nó từ từ chết đi luôn, là nhờ thiền định mong cuộc đó với thời gian thứ ba để chứng đã được là định kiên cố a nan a nan quả. Còn thánh thức thứ ba này đòi hỏi ta diệt trừ bốn cái sự đặc biệt sao? Anh đang xin lỗi năm chứ, năm sự làm sao đó là gì? Không tham sắc giới, không tham vô sắc giới, không cạo cử phóng tâm, không còn ngạo mạn và không còn vô minh. Quý vị thấy khó vậy?
Khó,
vô cùng khó. Vô cùng khó, cái chữ khó là nó to là mới đúng. Phải là vô cùng khó. Thấy ha? Không tham sắc, không tham vô sắc, hai cái đề này có thể lướt qua được. Không cạo cử phóng tâm, quý vị còn cạo cử phóng tâm không? Còn trời mà nó cạo cử đi kia, nó phóng tâm tùm lum, phải không? Như vậy quý vị còn ngạo mạn không? Còn đủ thứ ngạo mạn đang diễn giảng ra, hiện ra nhiều cái dáng, nhiều hình thức ngạo mạn về tướng dáng, ngạo mạn về sắc vẻ, ngạo mạn về ngôn ngữ, ngạo mạn gì là phi kiến, ngạo mạn về giữ giới, ngạo mạn về thiền định, ngạo mạn về sự tu, đủ thứ ngạo mạn hết. Thấy không quý vị, mà mình dốt cũng ngạo mạn luôn, tu vợ cũng ngạo mạn nữa, thấy không? Quý vị làm kiến thức á, thì định huệ sẽ giảng rõ cái này, theo thầy Minh Thường mà giảng đi ra da sẽ mổ thấy rõ cái này, phải là có chứng thứ ngạo mạn, thấy không? Đó là chứng thứ ngạo mạn mà chúng ta đều rơi vào trong này đủ đó, thì mình sẽ chịu được mất thôi, thấy không? Như vậy thành ra là cái ngạo mạn nhất á thì tâm ta mới hoàn toàn được bạn là được thanh tịnh hoàn toàn. Còn ngã mạng còn chút xíu rồi là chúng ta vẫn còn phiền não. Có phải là học giới không mà giảng hay mà không còn ngã mạng cái gì? Trời ơi, còn ngã mạng còn dữ nữa nha. Hồi nhỏ mà học không á, là cái ngã mà còn nhỏ chút, mà còn khiên giường, học giỏi rồi đó, mà coi khác ra gì. Phải không? Đến đâu bận còn che tổ còn bác nữa. Nó như vậy, đơn giản thấy, thấy ngã mạng mình mãi ngã yếu chưa? Hồi xưa mình cúi đầu trước tổ là lại, học từng lời nói qua cái tổ. Giờ học xong rồi cái tổ rồi đó, về con bên. Không nghe nữa, nó còn bậy nó chạy. Có gì giảng sư nói rằng là từng tin lời tổ đó, có nhiều vị tổ đó không đúng, phải xét lại.
Trời ơi, ghê lắm thiệt chứ.
Phải ra từng tin lời tổ đó, những lời tổ đó có nhiều thứ không đúng, phải xét lại. Mình đang giáo xét lời tổ. Tổ là tinh thần chứng tánh là dạy đường tiên nước bước cho mình. Mà mình đó là đừng tin hạnh phong hoặc còn xét lại. Ai xét đây là ông thầy đó xét. Phải cái gì? À, chứ mình đâu dám xét. Cho nên chính từ chỗ đó, cho nên đó là ngạo mạn và kiêu thức. Thì rõ chưa? Đây như vậy. Mình có bằng cấp cao, mình coi thường những người không bằng mình, đó là ngạo mạn phi kiến. Thế do như vậy nó khó vô cùng. Cho phi kiến là con dao hai lưỡi, độc lắm quý vị. Một là mình đâm phủ vô minh mình đã chứ là hán. Hai là tự đâm cổ mình chết. Giết người không được, tự giết mình chết. Chết là ngạo mạn kiêu thức. Phải không quý vị? Có nhiều người học cao mà lại không cắt đạo là bị cái này. Còn có người học không cao mà cắt đạo được, tại vì họ không bị cái này. Thì thế đâu, chúng ta có kể quý vị câu chuyện là hai vị anh em huynh đệ ở Tây Tạng đó. Thì có nghe câu chuyện này chưa? Hai vị là đệ tử của một hòa thượng rất là siêng năng dạy đệ tử đồ trú nước đó. Một người thì tham là pháp sư, à, để luận bài biện để giải thích về pháp Phật, mong rằng pháp sư Bồ Tát là rất thông minh, học kinh nhớ, học kinh nhớ rồi, rồi được thầy đưa đi học làm pháp sư. Thì trong vòng 20 năm vị này đã thành tựu pháp sư đại tài ở Tây Tạng, uy tín rất là lớn. À, nhưng có một người đệ là hơi dốt chút xíu, hơi chậm về ý kiến, kinh đi là học không thuộc. Thế là tối ngày niệm Phật mà hay quên, nói chung là đần độn đi. Thì bây giờ 20 năm gặp lại về thăm thầy, với cái bản lãnh của pháp sư 20 năm tài giỏi, ha, về thăm là người gặp người lễ. Nói sư đệ, 2 năm qua ở nhà học được kinh gì rồi, nói cho huynh nghe coi. Thì người sư đệ nói rằng: thưa sư huynh ơi, em mà ngu si Ấn Độ quá, làm như em lập nghiệp trước làm sao đâu á. Kinh này kinh học khó phụ của em, ráng học những thuộc kinh Di Đà nè. À, giờ cho tốt ngày cho được học, không không học gì nữa được hết trơn á. Đạo pháp sư kia nó tội nghiệp em quá, bây giờ tội nghiệp em quá, nói như vậy. Nhưng rồi vào đêm khuya thì ngày cái chuyện ở đây là ngày là còn khóc ở đằng xa kia, bởi vì hồi xưa bên Tây Tạng là được đất lên bông rộng rãi mà cái tóc của vị pháp sư này ở rất là xa đằng kia. Nhưng nghe tiếng kinh vào ngã giờ quy chân giảng thanh thoát kỳ diệu vô cùng, tiếng niệm Phật lãnh nó không thể nào kềm tắt được nữa. Ông bơ ngầu dậy theo dõi tiếng hướng đó thì đi đến, thì thật sự ra ở nơi chánh điện vào lúc giữa khuya. Thì nơi chánh điện này chỉ có một vị sư đệ này đang ngồi tụng kinh A Di Đà và niệm Phật. Nhưng khi ông nhìn tới đầu thì là xung quanh cái diện là sư trẻ này hào quang sắc được từ thân có ra, và xung quanh các vị này là chư thiên và các vị mà vô hình đó quỳ lắng nghe chắp tay từ tiếng kệ lời kinh của vị này đang đọc và niệm Phật. Đó, cái vị này hết phòng ở dưới rồi, nên sáng đã hỏi thầy: thưa sư phụ, để con có tu cái pháp hạnh gì mà có cái kỳ diệu phòng hơn không thấy được? Đó, thì bà tử rằng là không có gì con ơi, mấy năm nay nó biết cái bản thân nó là nó ngu dốt, nó chỉ học được ráng được kinh Di Đà, giờ nó tin tưởng, giờ nó thành tâm, nó niệm mà tụng A Di Đà không, giờ chỉ niệm Phật không, mà thời gian sau này nó được như vậy đó rồi. Thì chưa đó, bây giờ cái chuyện mà pháp sư này đó nghe là xét lại mình từng giảng kinh A Di Đà riêng, giảng tất cả các bộ kinh rất giỏi, vững biệt rất giỏi và nổi tiếng ở phủ Đô Tây Tạng, nhưng bây giờ mình chưa chứng được cái gì, chưa được cái gì, không bằng góc độ của em mình. Nói là dốt mà chỉ phụ kinh A Di Đà mà thôi, để chỉ niệm Phật mà thanh tựu được như vậy. Mỗi lần tụng kinh đến nó là cái tiếng âm thanh kỳ diệu như vậy, và làm chư thiên và những vị trời vô hình xung quanh đến quỳ mà nghe đầy cả chánh điện lúc giữa khuya. Nè, ông xấu hổ quá, sáng từ nhà thầy và đi vô núi biệt tích hết chuyện.
Không còn, tôi rất là có bắt chuyện này được. Điều đấy đâu,
thì đâu phải là bằng các ca mà giải thoát đâu, phải không? Đó là kiến thức nhiều khi làm cho mình là bị cái ngạo mạn kiến thức và cái ngã nó hay, phải không? Đó là con dao hai lưỡi. Tôi không còn cách gì cả, phải là mình chê trách. Nhưng mà đây là mình lấy kinh nghiệm xưa để nhắc lại mình thôi quý vị. Chúng tôi chỉ có đã có chút xíu thông minh, xem chân bao hiểu không nhớ mà thôi. Giờ cũng có chút việc khẩu vị ăn nói nó cũng hơi là lẹ làng chút xíu, phải không? Nhưng mà thấy vậy thôi lo tu cho rồi, cho nên lo ăn tâm lo niệm Phật. Thì hôm nay cũng kinh nghiệm của hai vị này chúng ta thấy rõ, phải cái gì? Đó là ra là cho bạn ta khi thất bảo giả thuyết đi tay dũng tận nguồn sinh diệt, sao cho bạn nhất cú pháp gian tuy thiểu ngộ chi thức chứng bồ đề, phải không? Vừa một câu kinh pháp đi ngắn thôi mà nghe mà hiểu là thấu được, mình tu giải thoát dễ như chơi, phải vậy. Tập trung gương tâm lo tu của mình vậy là thành công đó. Là khi mà đạt được đâu mà không hết, cái đó là trường hợp mình không có duyên để mình mà phát triển được học thì thôi mình phát triển lo cái gì nó tu, mình cứ tu được rồi tự nhiên cái tiếng nó mở không. Như tụi tổ quầy ăn đó vốn đặt cá mai không biết một chữ nữa, nhưng mà nghe thì hiểu, nghe thì hiểu, nghe thì hiểu, dưới chữ không biết nó học đâu biết, phải không? Nhưng mà ngày không đó, phải không? Cái như ngày không là như vậy. Mà khi mà đạt được là minh tâm kiến tánh được, ô không ngờ cái tâm mình như vậy, ô không ngờ tâm như vậy, không ngờ, ô không ngờ cái tâm như vậy. Giờ thấy không? Nên là khi mà đạt được rồi thì nó sắc lên, nó như vậy. Đó là cái kỳ diệu của người đạt đạo, của người tu Phật chúng ta. Cho nên á, quý vị đừng có tự ti mặc cảm rằng mình dốt, đừng tự ti mặc cảm là học kém, đừng tự ti mặc cảm thì mình nhớ chưa ít, nhớ ít mà tu, còn nhớ nhiều mà không tu. Thấy cái gì? Đó, học mà không tu thì là gì? Là như cái tủ đựng sắt mà thôi. Tu mà không học thì là gì? Là tu mù. Thật ra chúng ta hãy tự dưỡng sức mình, nhưng nếu mình tâm sự đi, cái an phận lo tu là hệ nhất. Quý vị thấy rõ như vậy, chúng tôi cũng chưa thấy thôi, mình an phận lo tu là hệ nhất. Là như vậy, ai có phước duyên thì là chúng ta phát triển, còn nếu chúng ta không có phước duyên thì chúng ta cứ lo an phận lo tu là đủ rồi, để cuối đời chúng ta được giải thoát là an toàn nhất. À, mọi chuyện tính sao ha, bây giờ là giải thoát cái đã. Còn ai được phước duyên mà học giỏi có điều kiện chúng ta tùy hỷ cho cái lạc, cho phước của người đó, chứ không căn hệ tật đó, không căn hệ tật đó. Nói như vậy đó là tùy hỷ cho phước, ta có căn tu nhiều đời kiếp, bây giờ ta học giỏi, ta có điều kiện, ta làm lại gì này gì cái gì đó, mình tùy hỷ cái là cái được của người ta. Tại như vậy sau này mình sẽ được người ta ở kiếp sau, mà kiếp này thôi an phận như nam mô được Phật, nam mô Phật cho rồi. Phải nói tới như vậy, đó là một cái nghĩa trở về cho chúng ta. Vậy thì ở đây cái quả thành thanh văn á, là quả thứ tư, đòi hỏi chúng ta phải dựng năng cái sự sau đó, không tham sắc giới, không tham vô sắc giới, không còn cạo cử không tâm, là tâm bất động là không còn dao động, có nghĩa là gì, là tâm không cạo cử. Tại như vậy rồi thứ là biết là gì, là không còn ngạo mạn là ngã mạn. Rồi thứ 10 đặc biệt khó là vô minh, thấy không? Vậy thì quý vị chúng ta thiền định kiên cố, chúng ta diệt được là những cái phần trước, phải không? Ta cái trí sáng lên là cái gì, là tuệ giải thoát. Do có tuệ giải thoát mình mới là nhìn thấy được cái nhân sanh là ta được là gì, là tâm sinh diệt, là vô minh. Chứ không phải là tâm cũng vô minh, là minh sanh khởi, là chúng ta là ai, thấy không? Đơn giản thế thôi. Đó là như vậy, cho nên đó là 10 kiếp sử để thành tựu chứng a la a la hán. Như thế nói vậy, họ cơ bản phải giữ giới, giữ giới tốt thì định mới tốt, còn giới là chúng ta không tốt thì định khó khăn vô cùng. Đó là các hiểu chữ thừa là pháp hành thánh thành văn. Như vậy thì kết luận ở bài thứ nhất này, chúng ta thấy rằng là người tu thiền tiểu hay đại thành tựu cả đều khó khăn, phải cái gì? Cho nên ở đây ngài nói rằng có tu thiền tâm không tu tịnh độ, người người tu chính người rớt. Ở đây chúng ta nói là người người rớt là đấy là khó theo về mặt pháp. Tại vì bây giờ chính cũng được, người cũng được, không sao. Nói như vậy, nói chính là chỉ có một người có thể được, nói người là nếu mà không khéo là rớt hết. Nói như vậy đủ quán mới hiện ra cái tác liền theo đó, là khi lâm chung cái nghiệp nó hiện ra, vì mình không làm chủ được thì nghiệp nó hiện, nó dẫn chúng ta đi vào luân hồi kiếp sau, là tức tốc liền theo đó. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai là không tu thiện tâm mà chuyên tu tịnh độ, không tu thiện tâm mà chuyên tu tịnh độ, có nghĩa là không tu thiện mà chuyên tu tịnh độ. Mình không tu thiện tiểu thừa, thiện đại thừa, thiện tổ sư, thiện như lai, thiện tấu thượng gì hết, tại vì thấy họ có khả năng mình thành tựu được là a la hán hay là những cái quả liên tục hay là muôn năm cái tánh. Thôi mình an phật, tin lời nguyện Phật A Di Đà, tin lời Phật Cao Ni, an phận và cứ lo niệm Phật cầu sanh tịnh độ, phải không? Là không tu thiền mà chuyên tu tịnh độ. Thì sao đây quý vị? Mười người đổ vô ngã, đổ là gì? Đậu là mười người đậu đó. Lý do tại sao? Tại vì chúng ta có tự lực tu, nỗ lực hết mình để cầu sanh tịnh độ, là siêng năng lo tu. Thêm nữa là năm chương chúng ta được A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về đường làm giảng sanh. Ở đây gọi là gì? Là chúng ta được đới nghiệp giảng giảng sanh, đới nghiệp giảng sanh. Vậy thì tất cả người tu tịnh độ chúng ta phải đắm chuông và được nhất tâm niệm Phật, là định niệm Phật. Này dù là sớm hay là trễ mà định niệm Phật được thì chúng ta sẽ được hòa hảo với Phật, được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Vì vậy rồi thời gian tùy duyên, do bên đây mình tu giỏi thì qua bệnh qua sen ở sớm, mình ngộ tánh Phật sớm. Bữa nay mình tu chậm tu trễ, giờ có không chúng ta có gọn được thì qua bệnh qua sen nở chậm hơn. Và theo qua sen nở cao đầu thì nghe Bồ Tát khai thị, Phật khai thị, A La Hán thị, mình đều quá như ngộ tánh Phật ở bên kia. Bữa nay không ngộ giờ mình ngộ. Bữa nay qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, qua nở cao đầu cho mình nghe pháp, mình ngộ tánh vô sanh bên kia. Thấy không? Tánh vô sanh là gì? Là tánh Phật của chính mình, là ngộ tánh Phật A Di A Di Đà. Nói như vậy chứ vậy thì người tu tịnh độ ta không lo cái vụ này, kiến tánh hay không, ngộ tánh Phật hay không, tùy theo căn cơ tịnh độ của mình, của người khác. Nhưng quan trọng nhất là giải quyết sanh tử cái kiến này, là muốn giải quyết sanh tử cái này là phải chuyên lo niệm Phật bằng lòng tin tuyệt đối của ta là phải hoàn, thấy không? Bằng sức nguyện thiết tha và bằng sự hành trì chuyên lo niệm Phật, để cuối cùng chúng ta có đã những niệm Phật giờ có được mới hòa hà giờ quan Phật được. Tại vì Phật cái gì là phát nguyện ra làm chú ai nhớ những danh ta sẽ được. Vậy thì làm chú đóng nhớ những Phật và có được không? Không, đây là điều cơ bản có đầy đủ, không thể làm thiếu được. Đó như vậy, cho nên ở đây là những đới nghiệp nhân sanh. Đới nghiệp nhân sanh là gì? Đỡ là mang Nên nghĩ là gì? Là nghiệp, hai thức nghiệp. Một là gì? Quả báo nghiệp. Hai là gì? Là tập khí nghiệp. Đó, hai cái này là cái gì cần lưu ý. Quả báo nghiệp là gì? Tức là những nghiệp báo quan gia mà mình đã kết tạo với chúng sinh vô số ở những kiếp vừa qua. Nhận cái lần này, nếu đã trả hết nghiệp rồi mới được giải thoát, cái chừng nào đã hết đây cái gì?
Phải vậy không?
Chừng nào đã hết đây? Một kiếp mình sanh ra mình trả số nghiệp thôi, nó che nó dành một số nghiệp lên mình trả thôi, còn vô số nghiệp nó là ẩn tàng. Làm sao đã hết được trong kiếp này? Còn nếu mà chờ đã hết thì vô lượng kiếp sau mình đã hết rồi mới được giải thoát, vậy thì khó quá. Cho nên Phật mới đưa cái giáo trình tu được kiếp này giải thoát liền, mặc dù nghiệp trả chưa hết. Đó là giờ tới nghiệp giảng nhớ rằng là mai nghiệp mà được giải thành cực lạc. Tại sao mai nghiệp? Tại vì trong cái là a la thức chúng ta chứa đầy những nghiệp chứa nhân quả, phải không? Nó chờ khi này niệm khổ và đổ xanh, nhưng mà nhờ chúng ta thường niệm Phật, niệm Phật là niệm công đức Phật, niệm pháp phước báo Phật và niệm tánh là sáng suốt của Phật, nhờ như vậy là phiền não rơi rớt lần lần, nghiệp chướng từ từ được hóa giải. Cho nên bây giờ lúc chúng ta được định niệm Phật, bây giờ nguyên tắc và công thức, và chúng ta được Phật A Di Đà chiếu dẫn chẳng sanh. Nhờ niệm Phật như vậy, nhờ phước báo như vậy, nhờ định lượng niệm Phật như vậy, làm cho mình định niệm Phật. Định niệm Phật giống như là chúng ta đã phá cái lòng cửa rồi, phá cái bụng của nghiệp chướng rồi, phải không? Hàng trì nó luôn, và những cái quan gia nghiệp chướng trong đó không chỗ để xì ra, không chỗ xì ra để đòi nợ mình được, phải không? Nó như vậy, có nghĩa rằng là những tập khí tiền não của chúng ta nhờ nó năng niệm Phật đè xuống, nó không chỗ bộc phát. Nó không bộc phát thì không hiện thành là gì? Là nghiệp chú tập trung, là nghiệp gì? Là nghiệp tham sân si tiền não, là tập khí niệm. Còn như quan giác được trước chúng ta là nhờ năng lực niệm Phật, và chúng ta niệm Phật mà tập trung chúng ta được Phật tiếp dẫn dẫn sang tương lai. Cho nên những quan này ra được trước này nó ở để trần gian đau khổ, tại vì nó có tu theo mình được. Nên quý vị, chứ có tu theo được đâu. Nó như vậy thì nó sẽ ở lại đau bà này. Nó thấy mình đi nó bực tức dữ lắm, nhưng nó không làm gì mình được cả. Tại vì sao vậy? Mình nhờ có sự bảo kê, sự bảo vệ, sự tiếp dẫn của Đức Ai Giờ và luôn tâm chung, phải không? Cho nên mình nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật là mình lên cầu sen rồi. Thì chúng sinh ở trong thế giới ta bà này nghiệp chứng qua nhà mình, nó thấy là nó kêu mình, nhưng mà nó kêu mình không thể nghe, mình không thể để ý. Thì rồi nó nói mình thế nào? Đi đi nghe, mở mối trở lên dưới tay tao. Mình đâu có cần. Bây giờ mình đã chạy mà, mình là người tu niệm Phật, để kiếp này giảng sao mình nhờ Phật rước dốc chạy nợ. Chạy nợ, trốn nợ. Thế là trốn nợ, như quý vị như là trốn nợ quá. Thế là đi qua bên Mỹ, qua thành phố, trốn nửa đêm, bao xe thành phố, trốn làm ăn chạy. Không có đi dừng nợ, chả nổi. Ở đây còn giết chết chết dừng nổi. Thế là thôi, trốn thì có người đưa mình đi, hoặc là tự trốn đi. Lên thành phố làm ăn thời gian có tiền sao quý vị? Rồi đi xe phương tiện gì ha, mang đồ là đồ bé, rồi thắt ra là bạc mà nghe. Trời ơi, quẩy là đô la, là cái tiền ngân hàng, rồi vàng, bí. La lo lớn lên, ai đâu cứu nợ xin đến đây nó trả hết lời lãi đàng hoàng. Vậy là nghe bu lợi không? Bu lợi mặt sức mà trả tiếp nhiêu trả nhưng mà cộng thêm lời nữa. Rồi ta nói mà tưởng mà đi luôn chứ, mà đi luôn mà gặp ta thì còn người chết à, tới số tao cũng chờ mày à. Đó, ta mắng chữ mình vài câu thôi à, chứ chờ tiền đâu ra đó là thôi xong hết nghiệp. Thế cái gì? Chứ thì sau này chúng ta về được mạng là mình đi làm ăn, làm ăn đi sức bệnh à, làm ăn cái gì là tốt. Chứ không phải là mở đất trồng cày mở kinh doanh đâu. Tu nhờ tu mà đạt được, nó tùy thượng nhận một bản rồi. Bây giờ mới là và vừa được Phật A Di Đà, được là trở cho ta bà trở thành Bồ Tát, đã là tùy theo mà đi là hoàn pháp bổ sinh. Bây giờ nó bị ta chữ, bây giờ người ta mắng, bây giờ nghiệp chướng đó nó đòi nợ mình đó, thấy không? Cho nên chúng ta tu bị ta mắng chữ hoài, thấy không? Người ta là khó làm dễ mình đó, đòi nợ mình đó. Nhưng mình là Bồ Tát rồi, đây cũng nhận được mình từ cả cả không có lo gì hết. Mình ngược lại, mình có khả năng mình giáo hóa chuyển nó trở lại làm đệ tử mình luôn. Còn cái đứa nào mà chịu không nổi đó thì nó giữ mình chặt, thế nó tỉ bố mình, nó nói xấu mình đủ thứ, nó làm mình khó u, thậm chí nó làm cho mình trở ngay đủ thứ. Đó là qua cái việc chứng thứ dưỡng đó quý vị, phải không? Đó như vậy là đòi nợ mình đó. Nhưng có khả năng thì mình chuyển, còn không khả năng thì mình phải chịu đựng thời gian. Nhưng mà suốt cuối cùng rồi chúng ta cũng trả hết. Cho nên có câu đó rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đó, Bồ Tát sợ nhân không như gây nhân mới. Bồ Tát không sợ quả, vì thường sức để chịu đựng chấp nhận để trả. Chúng sinh thì sợ quả báo, cái gieo nhân hoài không biết. Phải không? Như vậy. Cho nên đối với chẳng sanh là chúng ta được hào quang được Phật tiếp dẫn, giảng sanh cực lạc, mang hai thứ nghiệp này về cực lạc. Nhưng hai thứ nghiệp này nó không bộc phát lên được. Một là quan trái nghiệp, vì nó là ở lại ta bằng. Phải có gì? Nó ở đâu bằng. Nhưng mà tâm nghiệp chúng ta là vẫn còn nghiệp chướng quan gia chúng sinh đó. Phải không? Đó. Thứ hai là phiền não tập kiến nghiệp, do mình ở định niệm Phật thôi, chứ chưa phải là A-la-hán, chưa có được là triệt phá vô minh. Cho nên là phiền não nghiệp này, tập cái nghiệp này, bị niệm Phật nhất tâm, bị niệm Phật định niệm, bị niệm Phật tam muội này nó đè mất luôn, nó đè biến mất luôn, không có chỗ cậu vậy. Đó sức năng thành tựu của nhất tâm bất loạn tâm chung của chúng ta là niệm Phật. Cho nên chúng ta vào qua xem mà chúng ta phát không gì bệnh, rồi là ở cái nó tu định thời gian, tùy theo thời gian mà qua xem nở ra, vừa nở ra rồi nó mất định lại chúng ngồi. Cho nên bây giờ Bồ Tát và A La Hán đến thay thì tùy căn cơ chúng ta đều một tấn thì vô sanh pháp, vô sanh A La Hán định hết. Phải đâu là kiến tánh và cái gì ấy đã. Cho nên mỗi người vừa bệnh đều là bất thấu chuyển hết. Dù tu dở tu giỏi gì mà đâm chung định lên Phật được thì điều là nên vừa bệnh là không lui trở lại. Nở trong đó tu thiền định thời gian đó duy trì hải hội đúng duy trì qua xem nở ra được nghe pháp. Vậy thì tùy mức độ mà chứng ngộ chứng ngộ chứng ngộ. Đó, thấy không? Nó như vậy. Thế đó là gì? Đó là đến nghiệp vạn vãng sanh. Cho nên tu mà lâu chúng ta cũng được vãng sanh, mà tu vừa nhưng mà mới tu tức thì cũng được vãng sanh. Đó là chỗ này. Chỗ này chỉ có tịnh độ mới có thôi, mà những pháp tu khác không bao giờ có được. Lý do tại vì nguyện lực Phật A Di Đà đã đạt cái đề chúng ta, dù tội ác cỡ nào, phải không? Dù là phạm tội ngũ nghịch thập ác, phải không? Hủy bán tam bảo giờ phút lâm chung sắp chữa tội địa ngục, nhưng mà nhờ những sư khai thị nghe nỗ lực ăn năn và giác ngộ tức thì và sám hối ăn năn giờ tức thời niệm mừng danh hiệu Phật thôi, từ 1 đến 10 niệm thành tâm thiết tha, rồi đã lâm chung cho giờ chót Nam Mô A Di Đà Phật rồi, và quan Phật tiếp dẫn giảng sanh tức khắc. Gì thấy không? À, nó như vậy đó. Còn người không tu chúng ta ngoài phạm tội lỗi tai hơn, nhưng lên chung tay hoàng chân lớn chúng ta đến khai thị chút xíu rồi, người này ổn hợp ngang ngang liền, có chủ dịnh có chủ cứu rồi Nam Mô A Di Đà Phật, cứu con Phật ơi, Nam Mô Phật con thành tâm vì thực là Phật ơi, Nam Mô Đà Phật tổ con Phật ơi, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, đầu nó hậu đi luôn, phải không? Đó như vậy đó là đó là nghiệp giảng sanh. Thế là một cho nó mà chúng ta thấy rằng cái pháp môn niệm Phật này giới đạo hoạt độ chúng sinh rộng rãi không lường nổi, ai cũng tu được cả, xuất gia chúng ta cũng vậy, mà cư sĩ cũng thế, trên hoàn pháp lợi sinh mà lấy có một trình độ một hoàn á thì nó rộng rãi hơn. Cho nên chúng ta thấy hiện tại bây giờ cái đạo tràng niệm Phật thì đạo tràng tu tiền, đạo tràng làm nhiều đạo tràng nổi chứ bao nhiêu hơn ở đâu vậy? Bây giờ đâu cũng mở đạo tràng niệm Phật, đa số cái gì ở đây ép tu là người mở đầu tiên nhất. Ngài đạo tràng niệm Phật ta ép là mở từ rồi thì thấy một quan hồi xưa là một sĩ rồi, sao lại mở rộng ra đạo niệm Phật thì các chùa các pháp trước làm như là ổng nhất ta đấy luôn, là lớn nhỏ thì pháp trước làm hết. Nhưng mà nhờ như vậy mà đi xa được hậu viên gần, ở đâu cũng niệm Phật được hết, vô chùa được ở nhà tu, có cách ở nhà tu, thấy cái gì? Nhưng mà khỏe tu cũng được, mà bệnh tu cũng được, mà sắp chết tu cũng được luôn, chứ sắp nào tu cũng được hết, miễn là tiếp tha niệm Phật cầu sanh cực lạc và lâm chung mà nhớ niệm Phật là Phật rước. Dù ở đâu nó còn đó là Phật rước nữa, ăn mài mà cũng rước nữa, bùi bùn đó là Phật cũng rước nữa, Phật mới chê ăn phải tướng đẹp mà mới rước, tướng xấu một chê phải gì ở chùa cái rước ở nhà ông rước. Chết ngày đủ chuối mà niệm Phật Phật rước không? Rước. Cái gì đi nửa đường mà xe đủ cái ầm cái da ốc tùm lưng mà niệm Phật Phật rước không? Rước. Nửa đêm mà xuống một cái ầm nữa mà bỏ bình ban sáng mà chúng ta niệm Phật được Phật rước không? Rước. Rước cái gì? Rước cái linh thức chúng ta, rước cái tâm niệm Phật, nó phải rước cái xác đó. Tất như vậy thì sau này chúng ta sẽ nói rõ vấn đề này ở chúng ta thêm để chúng ta nghe. Và bây giờ chúng ta đi qua cái câu thứ ba kia không á, chắc không kịp rồi. Thôi thì chúng ta học hai bài ha. Bây giờ thì cái bài thứ nhất là có tu thiện tâm không tu tịnh độ, mười người tu mười người rớt, chín người rớt thì chín người rớt, chín người rớt thì chúng ta thấy còn là là nhớ chắc chút xíu mà nó vừa đó thì là có thể là đi luôn. Tại vì Đức Phật nói rõ rồi, thời mặt pháp ước người tu khó người được giải thoát, khó có người giải thoát lỏng có người nào không. Phật nói một điều quá nói nghe, là chỉ đương nhờ pháp môn điều Phật tránh giới sanh tử luôn không mà thôi, là khẳng định Đức Phật nói cái đề tập rõ ràng. Vậy thì những pháp môn tu khác đều là khó tu và khó thành công, nghe là khó thành công. Nó như vậy, người nào có đại căn đại cơ thì một hai người thôi rất là khó. À, còn bây giờ giới tu tịnh độ là 10 người có thể là được hết, tại vì thằng tăng cố gắng là được. Thế như vậy, bài thứ hai, không tu thiền tông chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đổ hết. Vậy thì mình không có tu thiền, mà không có tu thiền không tu pháp nào khác, chỉ chuyên niệm Phật thôi, 10 người tu 10 người thành công hết. Tại 10 người tu là 10 người đổ hết, đậu lớn đậu cao đậu thấp gì đậu hết, miễn đậu được rồi. Phải là hạng nhất thủ khoa, trung bình là hạng 50, hoặc là hạng chót là hạng 100, miễn mà đậu được rồi. Thế cái gì mà về bởi trời cũng là bất cứ chuyện hết, ai về bạc trí hết đều giống như nhau, đậu rớt đâu mà sợ, tham vô đậu thấp rồi không lo nữa. Hay là lớp 6 bây giờ nó còn lo, mình cấp 2 rồi, rồi ráng mạng năng hối hận hầu lớp mà lớp 5 nha, bê ra học hành khi nghĩ khi không mai phước mà vô làm chúng tủ giờ chót ra mới được là điểm thấp nhất và được hạng gì, hạng chót hạng 100. Thôi giờ ráng nỗ lực là học, không muốn đi ra đau lỗ đi nhảy dây nữa, phải không? Bây giờ lo học là giỏi để mà tương lai từ từ thăng lên, rồi lên lớp 2, lên lớp 7 đó thì là cấp 2 mình là hạng cao hơn. Thế rồi cuối cùng là chúng ta đậu đúng tài, là bác sĩ kỹ sinh trầu của thằng đàn ông dở dễ sợ, bây giờ làm bác sĩ tại sao có chí thằng nói vậy đó. Như vậy chúng ta cũng thế, nuôi cái chí của chúng ta, dù bây giờ chúng ta quá dở, phải không? Chấp nhận đi, chấp nhận dở, chấp nhận kém, chấp nhận cái tội lỗi, mà chúng ta cúi mặt lo niệm Phật, vậy mà thành công lớn đó. Cho nên người tu niệm Phật niệm thô à, thế mặt dễ thương đó, và mà chúng ta khéo cái mặt cái mắt ghét tại sao vậy, đúng không? Nói cho vui thôi, nói như vậy. À, thôi thì chúng ta kết thúc trong ngày hôm nay hai bài kỳ sang một tiết là một ngày di động.